thủ lãnh đoạn 2 từ câu 1 đến câu 23. Thần sứ của Đức Chúa cho Israel biết trước những điều bất hạnh. Thần sứ của Đức Chúa từ Gilgal lên Bochim và nói:
Ta đã đưa các ngươi lên từ Ai Cập và dẫn vào đất ta đã thề ban cho tổ tiên các ngươi. Ta đã phán chẳng bao giờ ta phá hủy giao ước của ta với các ngươi. Còn các ngươi thì không được kết ước với dân cư trong xứ này, phải triệt hạ các bàn thờ của chúng. Nhưng các ngươi đã không nghe lời ta. Các ngươi đã làm gì thế? Vậy ta bảo, ta sẽ không đuổi chúng ra khuất mắt các ngươi, và chúng sẽ sống kè kè bên các ngươi. Các thần của chúng sẽ là cạm bẫy cho các ngươi.
Khi thần sứ của Đức Chúa nói những lời ấy cho toàn thể con cái Israel, thì dân òa lên khóc. Thế là người ta đặt tên cho nơi ấy là Bochim, và họ đã tế lễ kính Đức Chúa tại đó.
Lời dẫn thứ hai, nhận định tổng quát về thời các thủ lãnh. Cuối đời ông Giô-sê, đến giờ ông Giô-sê giải tán dân chúng và con cháu Israel, ai nấy về nơi mình đã chúng thăm làm gia nghiệp để chiếm hữu đất đai. Dân đã phục vụ Đức Chúa suốt thời ông Giô-sê và suốt thời các kỳ mục là những người sống lâu sau ông Giô-sê và đã chứng kiến tất cả những công cuộc vĩ đại Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. Ông Giô-sê, con ông Nun, tôi chung của Đức Chúa, từ trần, thọ 110 tuổi. Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được làm gia nghiệp ở Timnath-Heres, trong vùng núi Ephraim, phía bắc núi Gia-át. Khi đến lượt cả thế hệ ấy về sum họp với tổ tiên mình, thì xuất hiện một thế hệ kế tiếp không hề biết Đức Chúa và những công cuộc người đã thực hiện cho Israel.
Ý nghĩa tôn giáo thời các thủ lãnh. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và đã làm tôi các thần Ba-an. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai, trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lại các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Ashtoreth. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột. Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng họ trên họ. Người Đức Chúa đã phán và thề với họ, họ lâm cảnh khốn cùng. Bây giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ xúc phá họ. Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe, mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lại các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ đã không noi gương các ngài. Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống. Vì Đức Chúa động lòng chắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ khi họ bị đàn áp và ức hiếp. Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời, thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lại chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.
Lý do tồn tại của chi dân. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel, người phán: Vì lũ dân này đã vi phạm giao ước ta đã truyền cho cha ông chúng phải giữ, và chúng đã không nghe tiếng ta, nên trong số các dân mà Giô-sê còn để lại khi từ trần, ta cũng sẽ không đổi một dân nào cho khuất mắt chúng. Ta sẽ dùng các dân ấy để thử thách Israel, xem chúng có tuân giữ đường lối Đức Chúa như cha ông chúng đã tuân giữ hay không. Bộ Đức Chúa đã để cho các dân ấy tiếp tục tồn tại mà không vội trực tiếp chúng, cũng chẳng cho chúng vào tay ông Giô-sê.